con tụng kinh Địa Tạng đã được gần 2 năm, nhưng trong gia đình con vẫn cứ xảy ra nhiều chuyện lục đục, tâm con không được an. Kính mong thầy khai thị cho con. Con xin tri ân thầy ạ. Có một Phật tử nói rằng đã tụng kinh Địa Tạng 2 năm nhưng mà trong gia đình vẫn lục đục và tâm không an. Nay xin lời khai thị. Chúng ta biết rằng không phải là cứ tụng kinh Địa Tạng với một ngày hai ngày hay là một tuần hai tuần hay một năm hai năm mà ai cũng trả hết cái nghiệp của mình cả. Có những người cái nghiệp cái đã gieo trồng gây tạo từ vô lượng vô biên a tăng tỷ kiếp, chứ không phải vô lượng vô biên kiếp nữa, phải vô lượng vô biên a tăng tỷ kiếp, tức là chỉ a tăng tỷ kiếp, tức là chỉ cho đại kiếp rất nhiều. Chúng ta xem cái tội chướng đã gây tạo từ vô thủy kiếp như vậy, nay mà tụng kinh Địa Tạng một thời gian ngắn mà bảo nghiệp chướng nó hết sạch luôn được, cầu được, ước thấy luôn được, thì cái điều này thì thật là khó. Giống như mà tôi lấy một cái ví dụ, chúng ta cải tạo một cái khu đất toàn là đá sỏi khô cằn để trồng cây ăn quả hoặc là trồng các thứ lương thực lên đó, cũng với một người khác có mảnh đất họ bằng phẳng ở miếng đất phì nhiêu màu mỡ tươi tốt, họ chỉ ra là họ gì cỏ nó mọc đầy đấy, họ chỉ ra họ phát cỏ đi, họ làm sạch cỏ đi, họ cuốc lên và họ trồng các thứ lương thực hoặc các thứ cây ăn quả vào đó, chỉ một thời gian ngắn sau họ sẽ cho thu hoạch. Nhưng chúng ta cải tạo từ một cái mảnh đất cằn khô sỏi đá, thậm chí chúng ta còn phải hàng ngày còn phải chăm lo tưới nước, bón phân, đổ đất mùn vân vân vào đó nữa, phải tốn rất nhiều công sức. Thì các loại cây trồng, các loại lương thực chúng ta trồng lên đó cũng chưa thể tốt ngay được, không thể nhanh thu hoạch, cũng không thể tốt như cái người mà có cái mảnh đất phì nhiêu màu mỡ kia vậy. Tương tự như vậy, cái người mà cái phúc báo của họ nó nhiều, cái tội chướng của họ nó ít. Họ vừa nghe giảng kinh Địa Tạng hoặc nghe giảng Phật Pháp họ hiểu và tin theo, rồi hành trì và họ được lợi ích, được an lạc, được tiêu trừ nghiệp chướng và được phúc báo hiện tiền ngay, ngay trong một vài ngày, thậm chí có khi ngay trong một ngày, hai ngày, chứ không nói là xa, chứ không nói đến cả năm hay vài năm, chỉ một thời gian ngắn thôi, họ cảm nhận được cái sự gia trì của Tam Bảo, gia trì của Phật, của Bồ Tát, và tâm họ được an khi họ học Phật, gia đình họ được an khi họ chỉ đọc tụng bộ kinh này. Cái người đó thì ví cho người gì? Có cái thửa ruộng, có cái mảnh đất màu mỡ tốt tê kia. Còn chúng ta sở dĩ mà họ chỉ đọc tụng năm hai ba năm rồi mà nghiệp nó vẫn chưa tiêu là bao, gia đình vẫn không được an vui hạnh phúc như mong muốn, bản thân của chúng ta thì thậm chí còn bệnh tật, còn phiền não vân vân. Nhưng chúng ta đừng có buồn. Đừng buồn vì sao? Vì dù miếng đất đó có cằn khô đến mức độ nào, mảnh đất đó có cằn khô, có sỏi đá đến mức độ nào, nhưng chúng ta thì phải thấy hạnh phúc hơn bên cạnh chúng ta, phía trước chúng ta, phía sau chúng ta, phía trên chúng ta, phía dưới chúng ta còn có rất nhiều người một mảnh đất cằn khô còn không có. Mảnh đất cằn khô còn không có thì họ cải tạo vào đâu, lấy chỗ nào để cải tạo? Cho nên chúng ta thấy mình còn hạnh phúc, mặc dù cái thửa ruộng mảnh đất của mình cằn khô không có màu mỡ, mình phải gian lao vất vả như vậy, nhưng mình vẫn gì, vẫn biết rằng mình vẫn còn hạnh phúc, vẫn còn có một gì, một mảnh đất để cắm rùi. Các cụ ngày xưa nói có người mảnh đất cắm rùi còn không có. Đây là chỉ cho hạng người gì, hạng người bất tín tam bảo, không tin nhân quả, không tin tội phúc. Cho nên á, họ sinh ra được thân người, chết đi mất thân người, họ đọa trong ba đường ác, khổ đau vô cùng. Thậm chí kiếp nào làm người được thân người đó, nhưng mà chân tay mặt mũi, thân thể thì không được lành lặn, ốm đau què quặt, họ còn khổ đau hơn mình nhiều. Các quý vị cứ ra thấy mình đau khổ hay đến đến bệnh viện. Đến bệnh viện càng lớn, các quý vị phải thấy những bệnh nhân họ đau khổ hơn mình rất là nhiều. Hay đến những trại trẻ mồ côi, những nơi, những trại dưỡng lão, hay là những cái trại phong, những bệnh viện tâm thần. Các quý vị thấy chúng ta may mắn hơn họ rất nhiều. Còn tụng kinh Địa Tạng không phải là giải quyết được tất cả các công việc ở gia đình của chúng ta. Ví dụ như vợ chồng lục đục không phải cái gì cũng do tâm linh, có thể do gì, do chính con người với con người sống với nhau không hòa thuận, chồng không hiểu vợ, vợ không hiểu chồng. Các cụ ngày xưa nói gì, san sát như bát úp. Cái bát, các cụ ngày xưa nói cái bát úp ở trong cái chạn bát với nhau, nó tự nhiên gì, nó còn vỡ. Chứ đừng nói giữa con người với nhau. Cho nên cái này thì nghệ thuật sống ở trên đời giữa vợ với chồng, hoặc là người thân với nhau trong một gia đình. Mình học Phật Pháp rồi thì mình phải biết gì, khi mà thấy chồng mà nóng tính thì mình phải lụi đi, mình phải an nhẫn đi, mình phải hoan hỷ đi, vui vẻ đi. Đến khi nào mà chồng vui vẻ thì có thể mình mới nói, hoặc là vợ vui vẻ thì chồng mới nói, hoặc là con cái vui vẻ thì bố mẹ gì mới nói, hoặc là dạy con cái mà thấy gì nó khùng lên một cái thì mình phải dừng lại. Đó. Vân vân, đây là nghệ thuật sống ở trên cuộc đời này để cho gia đình gì bớt đi cái sự lục đục, bớt đi cái sự cơm không lành, canh không ngọt trong một gì, một gia đình. Đó. Cho nên ạ, ở đây Phật tử nói nhiều chuyện lục đục xảy ra thì thầy không biết là chuyện gì, nhưng mà thầy chắc chắn rằng nếu mà mình nhất tâm tụng kinh Địa Tạng thì vấn đề tâm linh nó cũng sẽ tiêu đi, tiêu dần đi. Chúng ta nghĩ xem, nếu chúng ta không may không gặp Phật Pháp, không gặp bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, và một năm nay Phật tử không đọc tụng nó, thì gia đình nhà mình bây giờ nó như thế nào? Giống như vậy, mình có thửa ruộng, mặc dù nó sỏi đã cằn khô, nhưng mình không cải tạo nó, thì mình có gì để bỏ vào nồi không? Chắc chắn là không. Mình phải cải tạo nó, dù tốt dù xấu, chúng ta chăm chỉ cải tạo nó, từ một miếng đất xấu có thể trở thành một miếng đất tốt. Năm nay nó chưa có màu mỡ, chúng ta chịu khó bón phân, đổ đất mùn vào đó, sang năm màu mỡ nó sẽ khá hơn. Sang năm chưa đủ, chúng ta lại đổ tiếp, chắc chắn rằng bằng cái sự nỗ lực ấy, chuyên cần ấy, chăm chỉ ấy, dùng cái tâm bất thoái, như nhà Phật nói, dùng cái tâm bất thoái mà làm việc, dùng cái tâm bất thoái ấy mà tụng kinh Địa Tạng, dùng cái tâm bất thoái ấy để học Phật Pháp, chắc chắn rằng mảnh ruộng cho dù có cằn khô đến đâu, xoài đá đến đâu, cũng sẽ trở thành một miếng đất, mảnh đất phì nhiêu trong tương lai. Đó. Còn cái tâm không an do mình, Phật không thay mình để khiến cho tâm mình an được, Bồ Tát cũng không thể thay mình làm cho tâm mình an được. Phật, Bồ Tát, những gì cần nói để cho chúng sinh được an tâm, Ngài đã nói hết ở trong Tam Tạng Thánh Điển. Phật, Bồ Tát thì hiện ra đời cũng chỉ nói như vậy thôi. Điều quan trọng chúng ta có tin và có thực sự y giáo phụng hành để làm theo hay không, hay là chúng ta chỉ học Phật trên hình thức chúng ta tụng kinh Địa Tạng hàng ngày. Hàng ngày chúng ta vẫn tụng kinh Địa Tạng, thậm chí có người khoe với thầy một ngày có tụng hết một bộ kinh. Có người khoe với thầy một ngày có tụng hết ba bộ kinh Địa Tạng, tức là cả chín quyển. Sáng tụng một thời quyển thượng, quyển trung, quyển hạ, làm lèo 2 tiếng đồng hồ hết sạch luôn. Chiều tụng này một thời cũng một lèo 2 tiếng hết quyển thượng, quyển trung, quyển hạ luôn. Tối làm một lèo nữa 2 tiếng đồng hồ hết quyển thượng, quyển trung, quyển hạ. Như vậy một ngày Phật tử tụng 3 bộ kinh Địa Tạng, mà tụng suốt mấy tháng trời như vậy. Và Phật tử lên nói với thầy rằng á, con tụng như vậy nhưng mà con thấy nghiệp của con chẳng tiêu được là bao. Có tiêu nhưng mà không tiêu được là bao cả. Như vậy thì mình phải xem mình tụng kinh để làm cái gì. Tụng kinh để cố một ngày phải cố lấy gì? Lấy 3 quyển kinh, tức là 9, 3 bộ kinh tức là 9 quyển. Thượng trung hạ là một bộ. Vậy một ngày tụng gì? Tụng 3 bộ là 9 quyển kinh. Nhưng tại sao mà bảo tụng mấy tháng như vậy mà không chuyển được nghiệp là bao? Nhưng có Phật tử lại lên nói với thầy, con vừa nghe thầy giảng, vừa tụng kinh chưa đầy một tháng, con thấy gia đình nhà con, mọi việc gia đình nhà con rất là hanh thông, tâm con rất là hoan hỷ, niềm tin với Phật Pháp của con thì chắc chắn từ bây giờ trở đi không bao giờ bị lay chuyển. Đó, chúng ta thấy không? Họ chỉ nghe giảng mà chưa bao giờ được đến chùa Khai Nguyên, chưa bao giờ được gì, được tận mắt gặp thầy, chỉ nghe giảng qua băng đĩa giảng trực tuyến, vì họ ở tận ở trong cái tỉnh gì gần ở cuối đất nước, ở mạn này, Cà Mau, tận trong mũi Cà Mau. Hôm rồi Phật tử nhắn tin qua điện thoại cho thầy như vậy. Đó. Như vậy là không phải là tụng nhiều hay là tụng ít, mà điều quan trọng cái niềm tin và hoặc cái dụng tâm. Đồng thời cũng là gì? Cái nghiệp chướng của gì? Của mỗi người có khác nhau. Cái nghiệp chướng mỗi người có khác nhau. Cho nên chúng ta thấy ai cha mẹ đều cha mẹ sinh chúng ta ra, đều tinh cha huyết mẹ cấu thành. Nhưng tại sao có người gì? Có người đen, có người trắng, có người thấp, có người cao, có người mắt lé, có người gì? Có người lùn, có người thông minh và có người gì? Đần độn. Nghiệp cái của mỗi người. Nghiệp cái ở đây, chứ cái ở đây có nghĩa là cái gốc của nó. Cái gốc, cái bản nghiệp của mình tạo từ vô thủy kiếp, nó nhiều thì bây giờ chúng ta phải gì? Phải trả. Bây giờ chúng ta phải hoan hỷ trả đi. Nhất tâm để mà trả thì rồi nó gì? Nó sẽ hết. Cho nên Phật tử này, thầy khuyên là đừng có thoái tâm. Một năm chúng ta gì? Chưa tiêu được thì 2 năm. 2 năm chưa tiêu được thì 3 năm. Thậm chí là đời này chưa tiêu được thì đời sau chúng ta vẫn nguyện học Phật, vẫn nguyện tu Phật, và vẫn nguyện gì? Nguyện tụng bộ kinh này để tiêu trừ bao giờ hết sạch sành sanh gì thì mới thôi. Đó. Hết sạch nghiệp rồi thì chúng ta lại phát nguyện thêm bậc nữa, đó là vì chúng sinh mà hành trì thọ trì đọc tụng bộ kinh này, giảng thuyết bộ kinh này, truyền bá bộ kinh này để rộng độ chúng sinh. Đã học Phật như thế thì 10 phương chư Phật sẽ không bỏ rơi chúng ta, 10 phương Bồ Tát sẽ luôn hộ trì chúng ta, Thiên Long Bát Bộ hộ pháp gì thường ở bên cạnh chúng ta. Nó cho nên còn cái chuyện mà nếu mà Phật tử này vì lục đục do chồng thăng mà vợ không lui, tức là khi mà chồng nóng tính, chồng nóng nảy trời, hoặc là người thân mình nóng nảy mà mình không lui đi, do cái tí gì cũng nóng nảy của mình, hai bên cùng nóng một lúc á, chúng ta biết lửa với lửa hòa quyện vào nhau, hai đốm lửa nhỏ quyện vào nhau thế thành một đốm lửa vừa, 3-4 đốm lửa nhỏ hòa quyện vào nhau thế thành một đốm lửa to. Nếu chồng chúng ta thì, hoặc người thân chúng ta mà nóng nảy lên chúng ta thì lấy nước, nước gì? Nước từ bi, nước cam lộ của Phật, của Bồ Tát, nước từ bi mà mình học được ở trong gì? Trong kinh, trong sách, trong lời dạy của Phật, của Tổ và của gì? Của các quý thầy. Lấy cái nước tử vi đó để dập tắt nó đi. thì chắc chắn rằng gia đình chúng ta dần dần sẽ được an vui. Tâm của mình nếu dụng tâm cho đúng, đừng có mong cầu thái quá, đừng có nghĩ rằng tụng kinh để mong cầu cho gì, cho nhanh được làm giàu, làm ăn buôn bán gặp nhiều may mắn. Chúng ta đừng có mong cầu thái quá những việc đó. Chúng ta dùng cái tâm gì chân thành, ắt nó sẽ đến, không mong nó cũng sẽ đến. Đó, cho nên với câu hỏi đầu tiên thì thầy xin trả lời như vậy, có mong Phật tử rằng này, hãy nhớ và hãy ghi nhớ để cải tạo làm sao cho cái thửa ruộng cằn khô của mình ngày nó được màu mỡ và tốt tươi thêm lên. Sang câu hỏi thứ hai, có một Phật tử hỏi rằng: bạch thầy, cho con xin hỏi, khi mẹ con mất, vì nhà con chưa hiểu đạo nên làm tang lễ cũng không đúng như trong kinh Phật dạy, chỉ có một mình con, trong thời gian 49 ngày của mẹ là đọc tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh hồi hướng cho mẹ. Ngày thứ 50 của mẹ con thì có vong ốp vào cô quan dâu của anh trai trưởng nhà con bảo là: hôm 49 ngày đưa mẹ ra chùa mà không mở cửa ngục. Con xin thầy chỉ bảo cho con biết vong linh đó liệu có phải là mẹ con không ạ? Và con phải làm gì khi xảy ra việc như vậy ạ? Con xin cảm ơn thầy. Ở đây nói là Phật tử nói rằng có mẹ mất, lúc mất thì không được làm theo nghi thức Phật giáo, tức là không, có thể là không được trợ niệm và làm theo một cái đám ma như là người thường, đó là vẫn chống kèn, vẫn khóc lóc và vẫn thịt cá cỗ bàn, ăn uống linh đình, vân vân, có thể là như vậy. Và Phật tử nói có một mình Phật tử tụng kinh Địa Tạng trong thời gian 49 ngày để hồi hướng cho mẹ, nhưng sang ngày thứ 50 thì có một vong ốp vào cô quan dâu của anh trai trưởng bảo là hôm 49 ngày đưa mẹ ra chùa mà không mở cửa ngục. Thì Phật tử hỏi đó có phải là vong linh của mẹ hay không. Chúng ta biết nếu mà bảo là gì, thực sự mà nếu mà mẹ còn ở trong địa ngục á, thì làm gì có cái chuyện mà ra đây mà ốp vào cô con dâu của anh trai trưởng được, đúng không? Giống như một người nếu còn đang bị nhốt ở trong tù thì làm sao có thể đi ra ngoài để thăm người thân được, thăm người nhà được, không có. Cho nên á, nếu mà thực sự cái vong đó mà ốp vào mà nói như vậy thì chắc chắn là gì, không phải là vong của bà cụ. Và nói bà cụ còn ở trong ngục thì làm sao bà cụ ốp vào đấy được. Và có thể có hai trường hợp xảy ra. Đây có thể là một cái vong của người thân ở trong gia đình. Làm như vậy để làm gì? Để báo cho họ hàng con cháu biết rằng khi còn sống ở đời, hoặc là gì, cái nghiệp cái do vô thủy kiếp trước như thầy nói lúc nãy đó, nó quá nhiều, cho nên sau khi bà cụ mất đi, có thể, đây thầy nói có thể nhé, chứ không phải để khẳng định nhé, có thể vong linh của bà cụ đọa vào trong đường ác đó thật, nhưng mà lại được một đứa con ở trên trần gian này hiếu thảo, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng trong suốt 49 ngày như vậy để hồi hướng cho mẹ. Nhưng mà nếu mà mẹ mà thực sự đã vào đó rồi á, thì cái sức của một người á, thật khó để có thể cứu mẹ ra được trong một thời gian ngắn. Giống như Tôn giả Mục Kiền Liên xưa vậy. Chúng ta thấy Tôn giả Mục Kiền Liên là đệ tử của Đức Phật, thần thông đệ nhất của Đức Phật, đệ tử thần thông đệ nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta. Nhưng mà thì ngài có cứu được mẹ, tự mình cứu được không? Không, phải nương vào oai thần của mười phương tăng, cầu thỉnh Đức Phật cho mượn tích trượng xuống mới mở được A Tỳ địa ngục. Mở được ra rồi đâu có cứu được mẹ mình đâu, dâng bát cơm cho mẹ ăn, cơm còn biến thành lửa cơ mà. Cho nên phải nhờ đến công đức của mười phương tăng mới độ được cho mẹ mình. Cho nên ở đây thầy nói gì? Có thể bà cụ gì? Thần thức của bà cụ đang ở trong đó thật, nhưng lại có gì? Có một vong nào đó, hoặc có một vị thần linh nào đó, một vị quỷ thần nào đó hộ trì Phật Pháp. Thì hiện ra như vậy để bảo là gì? Cái ngày 49 đó có thể đem ra chùa cúng cấp, thì biết là đây cúng ở chùa nào. Cửa ngục chưa mở, có nghĩa là công đức chưa đủ. Và muốn sách tiến cho mình là phải có niềm tin hơn nữa, cố gắng hơn nữa, nỗ lực hơn nữa, nhất tâm hơn nữa, và phát nguyện không chỉ đọc tụng bộ kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng này là đủ đâu, mà còn gì? Còn phải phóng sinh thất thất trai tuần cho đến hết 100 ngày của bà cụ, thậm chí là hết gì? Cả 3 năm của bà cụ. Phát nguyện đọc tụng bộ kinh này 3 năm để hồi hướng cho bà cụ. Nhất tâm như vậy, nếu bà cụ không ra được Bồ Tát Địa Tạng sẽ không còn phải là Bồ Tát Địa Tạng nữa. Mà nếu mà Bồ Tát Địa Tạng nhất tâm tụng 3 năm như vậy mà hồi hướng Bồ Tát Địa Tạng mà không nghe thấy lời cầu nguyện các quý vị, 3 năm nữa tôi sẽ chết và tôi sẽ vào địa ngục thay cho gì? Cho bà cụ của gì? Của Phật tử này. Nếu như gì? Phật tử này 3 năm nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện hồi hướng cho mẹ, mà Địa Tạng Bồ Tát vẫn không nghe, vong linh của bà cụ gì vẫn không ra được, 3 năm nữa tôi sẽ ra đi vào đấy để tôi thế chỗ cho bà cụ, để bà cụ đi ra ngoài với con cháu. Phật tử cứ yên tâm, Phật Bồ Tát mười phương nói không hư vọng. Tôi chưa phải là Phật Bồ Tát, nhưng mà là đệ tử của Đức Phật, hứa chúng tôi sẽ làm được. Nhưng mà nếu mà gì? Phật tử nhất tâm 3 năm mà bà cụ ra được rồi thì cũng là gì? Cái phúc phần cho gia đình, cũng là một phần nữa, cũng phúc phần cho cả tôi nữa. Vì tôi thì không phải vào đó, không phải vào đó sớm, đáng lẽ là mấy chục năm nữa. Nhưng mà gì? Nếu mà nhất tâm như vậy mà Bồ Tát, Phật Bồ Tát không độ thì tôi phải vào đó tôi thế rồi, cho bà cụ đi ra, cho Phật tử yên tâm. Hãy nhất tâm, hãy có một cái niềm tin vững chắc rằng mình nhất tâm thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, bà cụ nhà mình gì sẽ được sớm thoát ra khỏi địa ngục khổ ấy. Nếu 3 năm sau bà cụ không thoát được, sẽ có người gì thế chỗ cho bà cụ nhà mình rồi. Hãy có niềm tin chân thực như thế để mà hành trì, mà đọc tụng, mà lễ niệm. Và thầy gì cũng luôn hứa rằng nếu 3 năm sau Phật tử nhất tâm làm như lời thầy nói, như lời Phật Bồ Tát nói mà không được, thầy sẽ xả thọ mấy chục năm của mình để vào đó để chịu tội thay cho bà cụ, để bà cụ được đi ra ngoài với con cháu. Câu hỏi thứ 3, Phật tử hỏi rằng: con kính bạch thầy, gia đình con có anh trai hy sinh và một chị gái bị chết đuối, các con cháu định phong mộ lại nhưng vẫn đang phân vân không biết có nên làm thế không, xin thầy giải đáp cho con. Phong mộ ở đây chắc là đem xây lại được thôi, mình nhất tâm mình làm thì mình cứ làm thôi, đem xây lại cho nó trang nghiêm, cho khỏi trâu bò hay là khỏi trẻ con nó trèo nó dẫm, nó trâu bò nó phá phách, thì cái này cũng được. Nhưng các Phật tử chúng ta lưu ý khi xây mộ, có người xây kín, phong mộ xây kín lại đó, xây kín lại thì nhớ là đừng có xây bịt hết tất cả, mà mình phải để một cái mình gọi là để cái đất nó thông, giữa âm dương nó phải thông nhau. Ví dụ như xây cái mộ dài thì mình sẽ để cái đoạn khoảng giữa và cái nơi bụng, tức là khoảng độ tầm 3/5 từ trên đầu xuống, 2/5 từ dưới chân lên, cái ngộ mình để cho một cái chỗ, cái đất, để cho cái chỗ đất nó bé bé thôi, có thể khoảng độ vuông thì khoảng 15-20 phân, hoặc tròn tròn khoảng độ cái đường kính khoảng cũng 10-15-20 phân gì đó thôi. Cái để vào chỗ đó thì mình cắm hương, thắp hương, hoặc có bát hương rồi thì mình cũng vẫn phải để cái đó, để cho cái khí, âm khí và dương khí, âm dương nó có thể ra hòa. Hay mình nói nôm na, xây nhà phải để lại cái cửa, đúng không? Chúng ta làm cả một ngôi nhà, cho dù có to có đẹp đến đâu mà không có cửa thì ra vào thế nào? Đó, phải có chỗ có cửa, ra đóng vào khép. Thì cái chỗ đó thì mình cứ nói nôm na với nhau, nếu mà sau khi mất đi, thần thức của các cụ chưa được đi thoát hóa đầu thai, chưa được về với Phật, hay cũng không phải đọa vào trong ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sinh, các cụ vẫn ở dưới cái thế giới ấy, tức là cái thế giới mình gọi thế giới tâm linh, mình gọi là thế giới gì, quỷ thần hay là ma quỷ đó, hay là ma đó, vân vân đó. Các cụ vẫn ở nội dưới đó, quay cái ngôi mộ này là cái ngôi nhà của mình, thì cái ngôi nhỏ nhà đó con cháu nó gì, nó thành tâm nó xây dựng lên cho, thì nó có cổng có cửa để các cụ còn đi ra đi vào. Xây bịt hết bốn bức tường trên dưới vực hết rồi, bịt hết rồi thì lấy đâu chỗ để các cụ đi ra, lấy đâu chỗ để đi ra đi vào. Đó. Nói nôm na như thế để chúng ta thì cũng dễ hiểu, chứ còn cái này thì thực tế thì nếu mà người học Phật pháp mà sâu hơn, mà nhiều hơn thì giảng khác, nhưng mà đây thì Phật tử thì chắc là mới vào đạo, hoặc là đây là cái việc hỏi cái việc của thế gian, thì thấy thầy cũng lấy cái kiến thức thì giữa Phật pháp và thế gian để trả lời. Cho nên cái trường hợp này thầy khuyên là thầy nói là có thể xây được, nhưng mà nên để một cái xây, nên để một cái lỗ ở trên tròn tròn hoặc vuông vuông gì đó, tùy duyên. Ở trên cái phần đỉnh, nếu mà xây mộ tròn thì để trên đỉnh mộ, nếu mà xây mộ dài thì để khoảng 3/5 từ trên đầu xuống và 2/5 từ dưới đầu lên, từ dưới chân lên. Đấy, thì làm như thế thì không chỉ Phật tử đời này đâu, mà tất cả các Phật tử chúng ta đều biết, thì sau này cũng nên đi chuẩn bị đến mùa bốc mồ bốc mả cải táng cho các cụ rồi, thay nhà mới cho các cụ trong cái từ tháng 9, tháng 10, 11 trở đi này, tới đây này. Đến cái mùa đó thì chúng ta biết thì cũng đi nói cho con, cho cháu, hoặc cho họ, cho hàng, cho bạn bè, cho người khác, họ biết rằng xây mộ thì cũng nên để lại cái đó, thì nó sẽ tốt hơn cho cái phần gì? Âm dương giao hòa. Âm dương giao hòa, giống như mình có ngày thì phải có đêm, có mặt trời thì phải có mặt trăng, có ban ngày sáng để làm ăn thì phải có ban gì, ban đêm để mà ngủ nghỉ ngơi, thì con người ta gì mới khỏe mạnh, mới sống lâu được. Không có làm quần quật suốt ngày á thì chúng ta cũng chết sớm thôi, và ngủ suốt ngày á thì chúng ta cũng ngủ mẫm vậy gì cũng chết sớm thôi. Đó. Câu hỏi đấy xin trả lời như vậy, làm được. Câu hỏi thứ tư, các Phật tử hỏi rằng: A Di Đà Phật, kính bạch thầy cho con hỏi, nếu con tinh tấn tu tập thì có thay đổi được tướng số không ạ? Thầy hỏi lại Phật tử này, nếu như mà Phật tử này đang mặc một chiếc áo rất bẩn, do đi trên đường dính mưa dính bụi đất ở trên đường, và Phật tử này thì lấy ra để giặt rũ một nước, hai nước, ba nước đến bốn năm nước, thì hỏi rằng bẩn nó có sạch không? Có sạch không? Theo các Phật tử có sạch không? Sạch, chắc chắn là sạch. Người tinh tấn tu hành tiêu trừ được nghiệp xấu, tiêu trừ được những ác nghiệp, cũng tương tự như vậy. Ác nghiệp thầy ví cho gì? Cho bụi bẩn. Cho nên á, chúng ta tinh tiến tu tập làm các việc thiện, chắc chắn là gì? Sẽ thay đổi được tướng số. Phật tử này nên gì? Nên tìm đọc cái quyển gì? Tích Phúc Cải Mệnh. Tìm đọc quyển Tích Phúc Cải Mệnh thì Phật tử này sẽ thấy rằng gì? Quan điểm của Phật giáo nói rằng mệnh con người ta là gì? Là chính do chúng ta tạo nên, chúng ta là chủ nhân ông của nghiệp, chứ không phải là do một vị thần linh, một đấng thiên đế nào tạo nên nghiệp cho chúng ta, có thể ban phúc giáng họa cho chúng ta. Phật nói ở trong kinh này, phúc họa đều do gì? Do ta gieo trồng, do ta nuôi lớn và do ta đoạn trừ nó. Người có phúc mà không biết tích phúc thì chúng ta đang đoạn phúc, đang gặm nhấm cái phúc của mình. Và khi chúng ta gì, mỗi ngày mà gặm nhấm nó mà không gieo trồng thêm, phúc đó sẽ hết đi. Người có tội mà không biết gì, dừng lại, suốt ngày lại gieo thêm tội nữa, tội để đó càng lớn thêm. Người có tội, người có lỗi mà biết ăn năn, biết cải đổi, Đức Phật nói gì? Giống như người đang mặc chiếc áo bẩn, nhận rằng chiếc áo của mình rất bẩn, đi ra đường thì mọi người cười, mọi người không dám gần, mọi người chê, mọi người chỉ trích. Chúng ta biết điều đó, chúng ta dành một thời gian ngắn ngủi thôi, cởi nó ra, ngâm và giặt nó đi, một nước, hai nước, ba nước, bốn, năm nước, chiếc áo đó sẽ sạch. Khi áo sạch rồi, chúng ta mặc ra đường, không ai còn cười chúng ta nữa, không ai còn chửi chúng ta nữa, không ai còn chê trách chúng ta nữa. Đó, cho nên Đức Phật nói ở đời có mấy hạng người. Hạng người sinh ra không làm điều gì tội lỗi, đó gọi là gì? Đó gọi là bậc thánh nhân. Mình nói nôm la đó chỉ có hàng Phật, Bồ Tát, các ngài thì hiện tái sinh để độ chúng sinh thì mới có cái hạng này. Hoặc bậc thánh nhân, các bậc vị chư thiên long bát bộ, các ngài thì hiện ra để độ sinh, để gia hóa thì mới có gì. Như vậy Khổng Tử nói gì? Sinh nhi chi chi, vị chi thần. Sinh nhi chi chi, vị chi thánh. Học nhi chi chi, vị chi thần. Có nghĩa là sinh ra mà gì, đã biết mọi chuyện á, không cần phải học, vừa sinh ra đã biết mọi chuyện, làm tất cả các việc thiện, không làm việc ác, thì đó gọi gì? Gọi là thánh. Còn học nhi chi chi, vị chi thần. Do học á mà biết á, do đoạn trừ việc ác á mà được mọi người yêu mến, mọi người khen á, do làm các việc thiện nhiều á mà được mọi người kính trọng, mọi người nể phục á, thì đó gọi gì? Gọi là thần. Học nhi chi chi, vị chi thần. Đó, Khổng Tử dạy các đệ tử, các học trò của mình như vậy. Chúng ta sinh ra không phải ai cũng là thánh cả, kể cả người xuất gia tu đạo cũng vậy, không phải ai vào chùa cũng là thánh ngay cả, hay là không phải ai vào chùa tu hành một vài năm, một vài chục năm là thành thánh, thành Phật, thành Bồ Tát hết cả. Không phải một đời một kiếp mà có thể đắc đạo giải thoát ngay được cả. Đức Phật Thích Ca chúng ta trải qua ba tăng kỳ kiếp hành Bồ Tát đạo vì chúng sinh mới thành Phật. Một kiếp, một a tăng kỳ kiếp đó. Trong kinh A Hàm Đức Phật nói, lấy một cái ví dụ, có một cái khoản đá to, to bằng con trâu ấy. 100 năm có một con chim bay trên trời đậu xuống hòn đá đó, quệt mỏ qua, quệt mỏ lại và bay đi. 100 năm sau con chim đó lại bay đến đậu trên hòn đá đó, quệt mỏ qua, quệt mỏ lại và bay đi. Bao giờ hòn đá to như con trâu đó mòn hết không còn một chút nào thì đó là thời gian của một gì? Một đại kiếp, hay còn gọi là một a tăng kỳ kiếp. Thích Ca Mâu Ni Phật, vị bản sư, tức là vị thầy gốc của gì? Của chúng ta, của đạo Phật chúng ta ở trên thế giới Sa Bà này, hiện tại này, ngài trải qua ba tăng kỳ kiếp như vậy. Cho nên trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tôn giả Xá Lợi Phất mới nói là gì? Bạch Đức Thế Tôn, con xem thấy khắp ở trong gì? Trong cõi gì? Nam Thiệm Bộ Châu này, không có một chỗ đất trống nào nhỏ như hạt vừng, hạt cải, là không có xương, máu và thịt của Đức Thế Tôn, vì chúng con và vì tất cả chúng sinh mà bỏ thân mạng. Đó, chúng ta thấy thời gian nó lâu xa như vậy, không biết bao nhiêu đời kiếp, Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta xả thân cầu đạo như vậy, ngài mới thành Phật. Nay chúng ta có một ai tu một kiếp mà thành Phật được đâu? Có ai tu một đời mà thành Bồ Tát, thành La Hán được đâu, thành Thánh Tăng được đâu? Không có, chắc chắn không có. Chúng ta thấy Lục Tổ Huệ Năng xuất gia không biết chữ, một cái dân tộc không biết chữ, xuất gia vào chùa giá gạo mới có 8 tháng gì đã đắc đạo, đã có bài kệ đắc đạo ghi trên tường, và được gì, được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn ấn chứng cho, trao cho y bát, và trở thành Lục Tổ của Thiền Tông Trung Hoa. Xiển Dương tông phong rạng ngời gì của Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Thiền Tông. Nhưng chúng ta thấy, chúng ta chỉ nhìn thấy một gì, một cái anh nông dân, một anh kiếm củi, một tiểu khu gì giá gạo thôi. Chúng ta đâu có thấy được đằng sau hay sâu thẳm bên trong trong tiểu khu. Tiểu khu chỉ là cái hình tướng bên ngoài, còn cái gì, cái chất bên trong, đó là Phật Bồ Tát tái thế. Chỉ có Phật Bồ Tát tái thế mới làm được những điều kỳ diệu như vậy trong một thời gian ngắn. Gánh củi qua, đằng sau nghe thấy người ta tụng kinh Kim Cương ở trong nhà, đến cái câu ưng vô sở trụ nhi sinh kỷ tâm mà ngộ đạo. Lục Tổ của ngộ đạo từ khi gì, gánh củi đi qua cửa sổ của cái ông gì, cái ông chủ rồi, cái ông trưởng giả rồi, nghe cái ông trưởng giả là một Phật tử tại gia đang tụng kinh Kim Cương, đến câu ưng vô sở trụ nhi sinh kỷ tâm, ngài bước qua cửa sổ nghe thấy cái câu kinh đó, ngài chưa một lần biết viết, cũng chưa một lần được đọc sách, nghe thấy câu nói đó mà ngộ. Nghe ngộ cái gì? Mà anh tiểu phu chưa từng được học, chưa từng được đọc, chưa từng được viết, mình gọi nôm na là mù chữ. Vậy mà nghe thấy một cái câu kinh khó như vậy, ưng vô sở trụ nhi sinh kỷ tâm, mà ngài đã gì, đã thấu tỏ được cái nguồn tâm của mình. Đây không phải là phàm phu tục tử có thể làm được, không phải là một chúng sinh học Phật bình thường mới chỉ có một vài đời vài kiếp mà có thể làm được. Đây là các ngài thể hiện. Nói như gì, nói như Đại La Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, ngài nói này, đây chính là gì? Phật Bồ Tát vì đại nguyện, vì chúng sinh mà thể hiện ra đời. Đó, cho nên ở đây chúng ta muốn thay đổi được vận mệnh, thay đổi được tướng số, chúng ta có thể làm được. Chắc chắn chúng ta có thể làm được. Nhưng mà chúng ta phải gì? Phải thực sự học Phật, thực sự thực hành các lời Phật dạy thì chúng ta sẽ thay đổi được. Phật tử này hãy tìm đọc quyển Tích Phúc Cải Mệnh. Có kể về một câu chuyện về một vị quan, về một vị Phật tử sau khi mà tự mình tích phúc thay đổi được vận mệnh của mình. Vì vận mệnh của vị này á, nói là chỉ sống được đến 53 tuổi thôi là chết và không có con. Nhưng khi ông chán trường, tìm đến một ngôi chùa, gặp một vị thầy hướng đạo cho ông, dạy Phật Pháp cho ông, ông tin, ông học, ông về ông thực hành, ông làm các việc thiện. Và chúng ta thấy 53 tuổi ông không chết. Trước đây bảo không có con, nhưng qua 53 tuổi thì ông đã sinh một đứa con trai. Trước đây nói ông chỉ làm đến chức quan huyện, chi huyện là gì? Là hết. Nhưng sau này ông còn làm to hơn chức quan chi huyện này. Trước đây nói là bổng lộc của ông chỉ đến thế là hết. Nhưng sau này bổng lộc của ông được rất rất nhiều. Nhưng những bổng lộc ấy ông lại đem làm công đức, làm từ thiện, phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, hiếu thảo với mẹ, yêu thương dân tình. Đó, cho nên chúng ta thấy tích phúc cải mệnh. Câu chuyện nói về ông Vương Liễu Phàm, hay quyển sách đó còn gọi là có tên nữa là Liễu Phàm Tứ Huấn. Các vị tìm đọc quyển sách đó, tìm đọc quyển sách đó sẽ thấy được rằng quan điểm của Phật giáo, Đức Phật nói rõ rằng vận mệnh là do chính chúng ta tạo nên, không do một đấng thần linh nào, một đấng tối cao nào tạo nên. ban phúc và giáng họa ra chúng ta, mà do chính chúng ta vậy. Cho nên câu hỏi thứ tư thầy xin trả lời như vậy. Câu hỏi thứ năm, bạch thầy, xin thầy giải đáp giúp con. Nhà con muốn thay ban thờ mới, thì ban thờ cũ khi tháo ra rồi thì xử lý ra sao ạ? Con xin cảm ơn thầy. Ở cái việc này thì nó cũng rất đơn giản thôi. Thay ban thờ mới thì cái ban thờ cũ nếu mà còn thì còn đẹp. Thế nếu chúng ta có đồng tu hay có họ hàng nhà nào mà gì mà hoàn cảnh khó khăn hơn, chúng ta có thể gì ngỏ lời để biếu họ, để cúng dường họ. Nếu họ hoan hỉ họ tiếp nhận thì càng có phúc thôi. Người cho có phúc mà người nhận cũng gì cũng không tổn phúc, tất cả đều có phúc cả. Nếu còn cái ban thờ mà nó cũ hoặc nó bé không dùng được nữa, cho họ không nhận, thì có hai cách. Chúng ta gia đình ra chùa nào đó gần gần nhà chúng ta, chúng ta vào, nếu có chùa thì bạch các quý thầy, đình đền miếu mạo thì thưa với các ông thủ từ, các ông ấy xem có dùng để kê lễ kê lạc gì không. Đấy, dùng để làm cái bàn cho khách họ dâng lễ hay cái gì gì đó không. Nếu mà cái ban thờ nó còn đẹp thì có thể là gì, nhà đền nhà chùa họ lấy để cho chỗ bày lễ. Ở chùa đây cũng có, trước đây cũng có mấy gia đình Phật tử họ thay ban thờ, cái ban thờ nó còn đẹp, nó còn tốt. Nhưng ngày xưa thì nhà họ nhỏ, họ làm nhỏ nhỏ, bây giờ nhà lớn rồi, họ muốn ban thờ nó tương ứng đẹp hơn, to hơn, trang nghiêm hơn, tố hảo hơn để cúng dường thần linh gia tiên, trời Phật vân vân chẳng hạn. Họ thay đổi thì họ mang đến chùa để họ cúng, thì nhà chùa lại để cái đem cái đó ra chỗ là thờ được thì đặt là thờ, còn nếu không thì để cái chỗ để cho Phật tử bày lễ, hoặc là để đồ để đạc gì đó, để hương, để đăng, để cái đồ gì đó vân vân. Còn cái nếu mà nó nhỏ, đình chùa mang ra đình chùa cúng các người ta không nhận, nó nhỏ quá thì mình đem gì, đem ra sông Hồng để gọi là để tắm cho nó mát. Kể cả cái bát hương cũ, tới cái đồ cũ, đồ thờ cũ mình không dùng nữa, cũng mang một con sông nào đó nó lớn, có nước chảy, thì mình thả xuống đó gọi là cho để cho nó mát mẻ. Thường thường thì chúng tôi hướng dẫn Phật tử làm như vậy, và hôm nay Phật tử hỏi chúng tôi cũng hướng dẫn như thế. Có mấy cách đó thì tùy chọn cách nào đều được cả. Mình không bỏ ra nơi góc vườn, không bỏ ra nơi ẩm thấp, không bỏ ra cái nơi gì nhà vệ sinh hay cái nơi ô uế bẩn thỉu là được. Đó, tránh trường hợp bỏ ra những nơi như thế. Câu thứ 6. Con bạch thầy, con biết đến Phật pháp và tu tập tụng kinh bái sám gần 3 năm. Nhưng đến nay vọng tưởng của con khi tụng kinh vẫn còn rất nhiều. Bạch thầy, có khi nào con đang tu sai không ạ? Kính mong thầy khai thị cho con. Tụng kinh mới có 3 năm mà đòi hết vọng tưởng. Thầy tụng kinh gần 30 năm nay vẫn còn vọng tưởng đấy. Nhiều lúc thầy vẫn còn vọng tưởng đấy, vẫn còn phiền não đấy. Nhưng vọng tưởng đến, điều quan trọng ngày xưa các tổ nói vọng tưởng đến liền biết, nhận biết nó và gì, dùng hai từ buông xuống thì vọng tưởng sẽ hết. Vọng tưởng khởi từ đâu? Chúng ta nên gì, dành một thời gian ngắn, một phút hoặc một nửa phút hoặc một vài giây thôi. Vọng tưởng từ đâu? Có thể từ cái bữa cơm sáng hôm nay, đứa con dâu nó nấu, nó hơi khê chẳng hạn, hoặc nó còn hơi sống chẳng hạn, mình mới nói nó một câu gì, nó cái mình nhằng nhằng đấy, và thậm chí nói gì, nó còn nói tục với mình nữa, cho nên gì, buồn quá đi thôi, buồn quá. Và vọng tưởng đi đâu? Vọng tưởng nó nghĩ lại bữa cơm ấy, bữa cơm xong rồi, hôm qua xong rồi, hôm nay tiếp tục lại gì, thấy con dâu một cái lại nghĩ đến, đến hôm qua nó đối xử với mình như thế, nó thổi cơm sống vào cơm khê, mình nói một cái nó gì, nó nói mình, làm cho mình buồn. Việc hôm qua đã xong, tại sao không buông xuống? Tại sao mình người học Phật không buông được xuống? Nhìn thấy nó một cái mình lại nghĩ là gì, hôm qua cơm sống cơm khê, mình nói nó nói mình câu như thế, cho nên đó là vọng tưởng. Nhận được nó một cái liền gì, nhận diện để nó nghĩ rằng tại sao mình học Phật rồi mà mình lại vẫn còn chấp cái chuyện đau khổ ngày hôm qua nhỉ, cái chuyện ngày hôm qua như vậy, nhận ra nó buông xuống. Đây thể lấy một cái ví dụ như vậy, tất cả những cái chuyện đó chúng ta nếu nhận ra nó đều buông được xuống thì vọng tưởng dần dần sẽ hết. Buông không được, dùng câu A Di Đà Phật để đè nó xuống, để diệt nó đi. Nhất tâm niệm A Di Đà Phật thì giống như lấy lửa để đốt rác ấy, giống như lấy nước ấy để rửa gì, rửa chỗ bẩn ấy, rửa bùn đất ấy, rửa phân nhơ ấy. Bẩn đến đâu, như bùn đất, thậm chí là như phân nhơ, mình gọi như phân do đó. Bẩn đến đâu dùng nhiều nước sạch rửa nó cũng sẽ hết. Thậm chí là nhà xí, nhà tiêu mình dùng rất rất nhiều nước gì, chúng ta rửa nó cái nhà tiêu đó còn sạch bong, thậm chí vào đó ngồi thì vào đó ở được, ở trong đó. Cho nên điều quan trọng nhất là nếu mà Phật tử chúng ta tu theo tịnh độ chẳng hạn, chúng ta tùng dâu dùng câu thần chú hoặc dùng câu gì danh hiệu Phật Bồ Tát để chúng ta chỉ niệm, thì vọng tưởng đó thì dần dần sẽ tiêu, giống như lấy nước để rửa bùn đất phân nhơ, giống như lấy gì, lấy lửa để đốt cháy gì, đốt cháy rơm rác đó. Làm được như thế lâu ngày chảy tháng, chúng ta đốt một ngày chưa hết rác, đốt hai ngày, hai ngày chưa hết rác thì đốt một tháng chưa rác đốt một năm đốt chưa hết, đốt 100 năm. Cả cuộc đời này chúng ta thì phát nguyện đốt rác, rác kia sẽ hết. Nó không hết rác ở khắp nhân gian này, khắp trái địa cầu này, nhưng ít nhất ở chung quanh chúng ta, bên cạnh chúng ta, trong gia đình chúng ta thì sẽ hết rác. Ngày nào chúng ta cũng chăm chỉ quét nhà, đốt rác, nhà chúng ta sẽ sạch thôi. Còn nếu cho chúng ta lười biếng vài ngày thôi, nhà chúng ta sẽ gì? Sẽ bẩn thôi, sẽ ô nhiễm thôi. Đó, tương tự như vậy, người tu tập chúng ta đã mang danh là học Phật rồi mà chẳng biết gì, dùng lời kinh tiếng kệ hàng ngày để mà khuất phục cái tâm phiền não, cái tâm cống cao, tâm ngã mạn, tâm bỏn sẻn và tâm lười biếng của mình, cái tâm thị phi phải trái của mình, thì chẳng khác gì chúng ta có một căn nhà rất đẹp ở mặt phố, nhưng mà chúng ta lười biếng quét dọn. Mặt phố, ngoài đường phố thì rất nhiều xe cộ đi qua đi lại, cho nên chúng ta mà lười quét dọn thì vài ngày thôi, chỗ nào trong nhà chúng ta dù căn nhà rất là đẹp nhưng bụi cũng sẽ bám đầy. Vì vậy một chúng sinh có mặt ở thế gian này, ở cõi Sa Bà này, cõi Năm Thiềm Bổ Châu này, sinh vào cái thế giới này, Đức Phật Thích Ca nói gì, cõi đời có năm ác trược, một là kiếp trược, kiến trược, chúng sinh trược và mệnh trược chung. Kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mệnh trược chung, năm cái trược này nó nung nấu chúng ta. Cho nên chúng ta không khéo léo vận dụng lời dạy của Đức Phật để vào cuộc sống tu hành thì vọng tưởng cứ bời bời nó nổi lên thôi. Tuy là tụng kinh 3 năm rồi, 30 năm còn chẳng ăn ai chứ 3 năm cái gì. Các vị không chỉ 30 năm mà gì, tụng kinh cả người thọ 100 tuổi tụng kinh đến 90 năm, tức là tụng kinh từ năm 10 tuổi mà vọng tưởng vẫn hoàn vọng tưởng. Có những người xuất gia trong đạo tụng kinh 50-60 năm, học Phật 50-60 năm, tới khi chết đi vẫn chẳng biết gì mình đi về đâu, chứ đừng nói là 3 năm, 30 năm thậm chí nhiều hơn cái đó, gấp đôi gấp ba cái lần 30 năm đó, nếu chúng ta gì không thực sự hiểu Phật và không thực sự học Phật một cách rốt ráo, chỉ đọc kinh ở trên gì đầu môi chóp lưỡi, chỉ tu Phật ở trên gì trên hình thức, người xuất gia thì chỉ hình thức thì cạo tóc mặc áo, người tại gia thì chỉ hình thức là gì tụng được bao nhiêu bộ kinh, đi quy tam bảo bao nhiêu năm, học với bao nhiêu người thầy, cúng dường bao nhiêu ngôi chùa, làm được bao nhiêu công đức, vân vân. Giống như ngày xưa Lương Vũ Đế hỏi tổ bồ, nói với tổ, hỏi tổ Bồ Đề Đạt Ma là gì, chấm đã độ cho hàng vạn vị tăng, xây hàng vạn ngôi chùa, công đức có nhiều không, đưa ra câu hỏi đó trên cương vị là một vị vua, hỏi một thầy tu. Ông ấy nghĩ rằng, nghĩ chắc mẩm trong bụng sẽ gì, nghĩ rằng á, Tổ Bồ Đề Đạt Ma sẽ nói gì, bẩm bệ hạ hoặc là thưa bệ hạ, công đức của bệ hạ gì rất rất nhiều. Nhưng chúng ta có ngờ, ông Lương Vũ Đế có ngờ được đâu? Ông vua Lương Vũ Đế không ngờ được rằng á, Tổ Bồ Đề Đạt Ma phủi một câu gì, chẳng có công đức gì cả. Xây hàng vạn ngôi chùa đồ, hàng ngàn vị tăng, hỏi chấm có công đức nhiều không, có công đức gì không, có công đức nhiều không, Tổ làm một câu gì, chẳng có công đức gì cả. Đó, cho nên ở đây học Phật, điều quan trọng là chúng ta đừng có chấp trược vào những việc mình đã làm được rồi. Nếu mà người học Phật với cho thầy chẳng hạn, thầy chấp là gì? Thầy xây được bao nhiêu ngôi chùa, độ được cho bao nhiêu đệ tử, giảng được bao nhiêu thời kinh, giúp được cho bao nhiêu Phật tử biết quy Tam Bảo, và việc làm mấy đã đủ rồi. Đến bây giờ là lúc gì? Lúc thầy hưởng thụ rồi thì không phải lao tâm khổ tứ, không phải vất vả nữa. Đi đâu gì, đi đâu về thì có đệ tử cơm bưng nước rót rồi, không phải lao tâm khổ tứ, đầy đệ tử bên cạnh. Tăng có, ni có, đệ tử xuất gia có, đệ tử tục gia có, nhiều, rất rất nhiều. Lao tâm khổ tứ gì nữa? Bây giờ việc làm xây chùa xây chiền giao cho đệ tử làm, mình đi chơi, mình hưởng thụ. Nay đi chơi tỉnh này, mai đi chơi tỉnh khác, nay đi chơi nước này, mai đi chơi nước khác. Lao tâm khổ tứ để làm gì? Nuôi lớn đệ tử rồi, nuôi các đệ tử lớn rồi, nó lo được rồi, giao cho nó. Và mình gì? Đi chơi. Có được không? Không được. Chắc chắn không được. Nếu mà vị thầy mà làm như thế, lo cho bản thân như vậy, sợ gian khó, sợ khổ như vậy, kể công với Phật như vậy, kể công với Tổ như vậy, và kể công với tín đồ và tử với đệ tử của mình như vậy, chắc chắn rằng một ngày nào đó mình sẽ tự đốt hết phúc mình thôi. Đó, cho nên cái điều học Phật, điều quan trọng nhất là tụng kinh niệm Phật, làm được các việc phúc, việc thiện, mình phải biết buông nó xuống. Đừng chấp vào cái gì mình đã làm được. Hãy nhớ rằng gì, như hôm qua, hôm kia, hôm qua ở Gia Khánh Tuế sư phụ chúng tôi á, khi mọi người ra về hết rồi, sư phụ mới nói với tôi rằng người học Phật phải luôn luôn nhớ tới ân Phật, luôn luôn nhớ tới ân Tổ, và luôn luôn nhớ tới ân Thầy. Sư phụ bảo vì sao phải nhớ ân Phật? Vì có giỏi đến đâu mà không có Phật thì mình cũng chẳng làm cái gì ở trong xã hội này cả. Mình chỉ là một gì? Một chúng sinh nhỏ bé mà thôi, một con người nhỏ bé trong xã hội này mà thôi. Nay nhờ có Phật, mình được xuất gia, được làm đệ tử Phật. Cho nên á, mình nói một câu tiền hô hậu ủng, nói một câu họ gì, họ tin theo, nói một câu gì, họ quy kính, nói một câu á, họ phục tùng. Đó là do gì? Nhờ có Phật. Rời Phật ra, mình chẳng làm cái gì cả. Cụ nói là vì sao phải nhớ, phải nhớ ân Tổ? Vì có Tổ mới có người truyền đăng kế pháp, truyền pháp kế đăng. Không có Tổ thì làm gì có Thầy, và không có Thầy thì làm gì có mình. Cho nên cụ dạy tôi trước khi ra về, cụ dạy phải luôn luôn nhớ có Phật, có Tổ, có Thầy mới có mình. Cụ chỉ nói thế, mà tôi biết là gì, cụ đang muốn nói cái gì. Cụ đang muốn ám chỉ vào ai? Đang muốn ám chỉ vào chính người đệ tử ở trước mặt người thầy mình đó. Vì sao? Vì lúc ra lễ khánh tuế cụ thì cụ nói thì tôi phúc mỏng nghiệp dày. Trước khi khánh tuế thì cụ nói gì? Ai được như ông đâu. Tôi đây này, một thân một mình, Ông ấy thì kẻ trước người sau, với đệ tử sướng hơn cả thầy. Thì mình cũng cười, mình chẳng dám nói cái gì cả, chỉ cười mà phải sư phụ cứ nói thế. Chúng con cũng đâu dám hưởng thụ đâu, cũng bình thường thôi, không dám gì cả. Thế cụ bảo tao cứ nói thế, cụ bảo tao cứ nói thế. Có thì sửa, mà không có thì thôi, người ta cứ nói thế. Cho nên ý cụ là gì? Tôi nghĩ là chắc là ý cụ muốn nói này, mày có đệ tử đông, có Phật tử nhiều, làm được nhiều các công việc Phật sự, nhưng đừng có chấp vào các Phật sự ấy, các đệ tử ấy là do gì? Do mày độ được nó, do tự mày độ được nó. Những ngôi chùa mày làm được không phải do cũng tự mày làm được nó. Và gì, những Phật tử theo mày cũng không phải là tự nhiên người ta tin mày, mà phải gì? Có Phật, có tổ và có thầy mày đó. Đó. Ý là như thế. Tôi hiểu ý là như vậy. Cho nên trước khi ra về tôi bạch cụ và văn cụ, cứ hoan hỉ, cụ cứ yên tâm. Cho dù như thế nào đấy chăng nữa, ở đâu đi chăng nữa, đi đâu đi chăng nữa, hay tu hay làm cái gì đi chăng nữa, chúng con vẫn nhớ được ơn thầy, ơn tổ và ơn Phật. Làm cái gì đi chăng nữa, chúng con có nghĩ rằng gì? Chúng con đến với đạo bằng hai bàn tay trắng. Chúng con đến với thầy bằng gì? Bằng một cái anh chàng nông dân thực sự. Một anh chàng nông dân thực sự. Thực sự khi tôi đến với đạo, đến với thầy tôi là một anh chàng nông dân thực sự. Trình độ văn hóa không có. Phải nói là không có đi. Hay nói là gì? Nếu nói đúng hơn thì là có nhưng mà rất thấp. Đọc chưa sạch, bạch chưa thông. Cho nên được như ngày hôm nay nhờ có thầy tổ, nhờ có sư phụ, nhờ có tổ, nhờ có sự gia trì của chư Phật, chư Bồ Tát gì mà có, mà thành. Đấy, cho nên ở đây khi mà chúng ta tụng kinh niệm Phật mà muốn vọng tưởng được tiêu diệt, muốn cho trí tuệ được khai thông, thì Hòa Thượng Tịnh Không dạy thế nào? Hòa Thượng Tịnh Không dạy dùng tất cả tấm lòng chân thành để tụng kinh, dùng tất cả tấm lòng chân thành để học đạo, thì tâm chúng ta sẽ được gì? Được sáng tỏ. Đạo chúng ta sẽ được gì? Lớn thêm. Hay lắm. Các bậc tiền hiền cổ đức, các bậc tổ sư long tượng trong tông môn, các ngài dạy hay lắm, dạy đúng lắm. Chúng ta nghe, chúng ta suy nghĩ và chúng ta thực hành một cách chân thành thì chắc chắn rằng vọng tưởng sẽ gì? Sẽ không cánh mà bay. Cho nên Phật tử này đưa câu hỏi này thì thầy cũng chia sẻ như vậy. Đừng mong rằng mới có 3 năm tụng kinh mà hết vọng tưởng. Thầy gần 30 năm nay vọng tưởng vẫn còn gì? Còn rất nhiều. Nhưng điều quan trọng mỗi khi vọng tưởng nó nổi lên, mình biết dùng câu gì? A Di Đà Phật để diệt trừ nó. Mỗi khi ra đường, giống như mỗi khi ra đường áo bẩn về chúng ta gì? Tắm xong này đem giặt cái bộ quần áo đó đi, hôm sau lại có bộ quần áo sạch để mặc. Hôm nay vọng tưởng nổi lên, chúng ta đừng có chán, đừng có bỏ đạo, mà hãy gì? Hãy càng nhất tâm tụng kinh niệm Phật nhiều hơn nữa. Nếu không được nhiều hơn thì ít nhất phải giữ được cái thời khóa, và trong cái lúc đó nhận ra nó liền nhất tâm niệm Phật, thì dần dần vọng tưởng đó gì sẽ tiêu thôi.